Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023. Đan Mạch và Hà Lan thông báo sẽ cung cấp những chiếc máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đầu tiên cho Ukraine. Washington đã phê duyệt chuyển giao F-16 trước chuyến đi của ông Zelensky tới Đan Mạch. Việc được hứa hẹn cấp F-16 khiến ông Zelensky tin rằng Ukraine có thể chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un giám sát thử tên lửa trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tập trận. Đảng phiêu thái liên minh với phe quân đội để lập chính phủ mới ở Thái Lan. Iran nói quá trình phóng thích tù nhân Mỹ sẽ mất tới 2 tháng. Tây Ban Nha giành được chức vô địch World Cup nữ đầu tiên sau khi đánh bại đội Anh. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 8 nói khi ở thăm Đan Mạch rằng việc hứa hẹn cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất khiến ông tin rằng Ukraine có thể chấm dứt cuộc xâm lược của Nga. Đan Mạch và Hà Lan hôm 20 tháng 8 thông báo họ sẽ cung cấp những chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào dịp năm mới. Washington đã phê duyệt chuyển giao F-16 trước chuyến đi của ông Zelensky tới Copenhagen. Ông Zelensky nói với hàng nghìn người tụ tập bên ngoài Quốc hội Đan Mạch để nghe ông phát biểu: hôm nay chúng tôi tin tưởng rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến này. Điều quan trọng nhất là những gì chúng tôi chứng minh bằng chiến thắng của mình, bằng sự hợp tác của chúng ta, những gì các bạn sẽ chứng minh khi ủng hộ Ukraine. Trước đó, Nga đã cảnh báo rằng việc cấp máy bay F-16 cho Ukraine sẽ chỉ làm leo thang cuộc chiến vốn đã kéo dài gần 18 tháng qua. Quân Nga đang chiếm đóng gần 1/5 lãnh thổ Ukraine và Kiev đang chiến đấu gian khổ để đẩy lùi quân chiếm đóng. Đại sứ Nga Vladimir Babin phát biểu trong tuyên bố được hãng thông tấn Rizal trích dẫn rằng việc Đan Mạch hiện quyết định tặng 19 chiếc F-16 cho Ukraine khiến xung đột leo thang. Quân đội Ukraine cho biết máy bay F-16 rất thiết yếu giúp cho cuộc phản công của họ thành công. Cuộc phản công này đã diễn ra chậm chạp kể từ khi nó bắt đầu hồi tháng 6, vì nó sẽ ngăn các máy bay chiến đấu của Nga tấn công các lực lượng tiến công của Ukraine. Truyền thông Ukraine dẫn lời người phát ngôn không quân Yuri Ihanat cho biết ưu thế trên không là mấu chốt để thành công trên mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen nói rằng Ukraine chỉ có thể sử dụng những chiếc 16 được tặng này bên trong lãnh thổ của mình. Ông nói hôm 21 tháng 8 rằng Đan Mạch trao tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đẩy lùi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraine và không xa hơn thế. Tổng thống Zelensky gọi quyết định này là thỏa thuận đột phá. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhanikov hôm 19 tháng 8 nói rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện sử dụng F-16 nhưng sẽ mất ít nhất 6 tháng và có thể lâu hơn để đào tạo các kỹ sư và thợ máy. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử tên lửa hành trình chiến lược theo hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết hôm 21 tháng 8. Trong khi Hàn Quốc và Hoa Kỳ khởi động các cuộc tập trận hàng năm mà Bình Nhưỡng coi là hành động diễn tập cho chiến tranh. Ông Kim đã đến thăm hạm đội hải quân đóng ở bờ biển phía đông để giám sát vụ phóng thử từ một chiến hạm, theo KCNA cho biết, nhưng không nói rõ thời điểm chuyến thăm của ông Kim. Vụ phóng này nhằm kiểm định chức năng chiến đấu của chiến hạm và tính năng hệ thống tên lửa của nó, đồng thời nâng cao khả năng của binh sĩ thực hiện sứ mạng tấn công trong chiến tranh thực. KCNA nói như vậy và cho biết tên lửa của tàu đã bắn trúng mục tiêu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện dấu hiệu của vụ phóng, nhưng nói rằng tuyên bố của KCNA là khoa trương và không đúng với thực tế, tuy không đưa ra chi tiết. Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 21 tháng 8 bắt đầu cuộc tập trận mùa hè có tên lá chắn tự do Uchi với mục đích tăng cường phản ứng chung trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết cuộc tập trận sẽ thể hiện các kịch bản tình huống, chẳng hạn như tấn công mạng, khủng bố và tấn công bằng máy bay không người lái và chiến dịch đưa thông tin sai của Triều Tiên. Cuộc tập trận Uchi là cuộc tập trận phòng thủ dân sự toàn quốc nhằm duy trì các chức năng của chính phủ, hỗ trợ các hoạt động quân sự và ổn định cuộc sống của người dân trong thời kỳ chiến tranh để thiết lập sự chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp quốc gia. Bình Nhưỡng đã lên án các cuộc tập trận quân sự này là diễn tập cho chiến tranh hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ từ cả hai nước, cũng như một số nước là thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Các nghị sĩ Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên có thể bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay có hành động quân sự khác để phản đối các cuộc tập trận của hai nước đồng minh hay cuộc họp thượng đỉnh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật hồi tuần trước. Đảng phiêu thái của Thái Lan hôm 21 tháng 8 cam kết sẽ thực hiện một loạt các lời hứa khi tranh cử và sửa đổi hiến pháp vào lúc họ cho ra mắt liên minh 11 đảng, trong đó có cả các đảng đối thủ có liên hệ với quân đội, vốn sẽ cố gắng lập chính phủ liên minh trong tuần này. Quốc hội lưỡng viện của Thái Lan đã bế tắc trong nhiều tuần trong việc thành lập chính phủ mới sau khi đảng chiến thắng trong bầu cử là đảng Move Forward có chủ trương cải cách đã phải chịu thua sự chống đối của phe bảo thủ trong quốc hội, để cho phiêu thái, đảng về thứ hai, tiếp tục nỗ lực này. Lãnh đạo phiêu thái ông Cholanan Srikayu phát biểu tại một cuộc họp báo. Đảng phiêu thái và liên minh của chúng tôi với 314 phiếu bầu sẽ thành lập chính phủ liên minh. Chúng tôi sẽ không sửa đổi luật khi quân, tức điều 112. Chúng tôi cũng không có đảng Move Forward trong liên minh của mình. Mặc dù liên minh được đề nghị là một bước chấm dứt bế tắc, mối liên kết giữa đảng phiêu thái dân túy và một số đảng phái đối thủ cũ có dính đến quân đội có thể không làm vơi được mối lo ngại về bất ổn tiếp diễn sau gần hai thập niên hỗn loạn ở Thái Lan. Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 8 cho ứng cử viên thủ tướng của đảng phiêu thái là ông Srettha Thavisin, chùm bất động sản 60 tuổi, vốn mới dấn thân vào chính trị chỉ vài tháng trước. Hiệp ước liên minh của phiêu thái bao gồm các đảng được thành lập bởi các tướng lĩnh đứng sau các cuộc đảo chính hồi năm 2006 và 2014, vốn lật đổ chính phủ của phiêu thái và tính toán sửa đổi hiến pháp để làm cho ai chiến thắng bầu cử mà không được các định chế bảo thủ ủng hộ sẽ cực kỳ khó khăn để thành lập chính phủ. Một cuộc thăm dò dư luận hôm 20 tháng 8 cho thấy hầu hết người dân Thái không đồng tình việc thành lập chính phủ liên minh, bao gồm các đảng phái được quân đội hậu thuẫn. Liên minh bao gồm 314 nghị sĩ và ông Srettha cần 375 lá phiếu từ cả Thượng viện và Hạ viện để được chuẩn thuận làm thủ tướng và thành lập chính phủ tiếp theo. Ông sẽ cần dựa vào lá phiếu từ các nghị sĩ không nằm trong liên minh, bao gồm từ Thượng viện để vượt qua ngưỡng này. Quá trình phóng thích các tù nhân Mỹ bị Iran giam giữ sẽ mất tới 2 tháng, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Naseh Kanani cho biết trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 8. Khoảng thời gian tối đa được ước tính cho việc này là khoảng 2 tháng. Dựa trên thông tin cho đến giai đoạn này, dựa trên tiến trình của thỏa thuận, tiến độ đang diễn ra tốt đẹp và chúng tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện đầy đủ trong thời hạn đã định. Trong tháng này, Tehran và Washington đã đạt được một thỏa thuận mà theo đó 5 công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran sẽ được phóng thích để đổi lấy việc 6 tỷ đô la tài sản Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc sẽ được dỡ phong tỏa. Tài sản Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc đã được chuyển đến Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hồi tuần trước để trao đổi và chuyển sang Iran, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôm 21 tháng 8. Iran cho biết Washington cũng sẽ phóng thích một số công dân Iran khỏi các nhà tù Mỹ. Iran cho phép 4 công dân Mỹ đang bị giam chuyển sang quản chế tại gia từ nhà tù Evin của Tehran, theo một luật sư cho biết. Người thứ 5 đã bị quản chế tại gia từ trước. Washington và Iran đang cố gắng giảm bớt căng thẳng ngoại giao và khôi phục các cuộc đàm phán trên bình diện rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15 tháng 8 nói rằng ông sẽ hoan nghênh bất kỳ bước đi nào của Iran nhằm kéo giảm mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng. Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup nữ sau khi đánh bại đội Anh 1-0 trong trận chung kết hôm 20 tháng 8. Huấn luyện viên Jorge Vida cho biết ông cảm thấy hạnh phúc tột độ khi giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup nữ và khiến hàng triệu người Tây Ban Nha hạnh phúc vì điều đó. Trong khi đó, hậu vệ và đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Olga Carmona cho biết ghi bàn thắng quyết định trong cả hai trận bán kết và chung kết là một giấc mơ đối với cô. Trước World Cup, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghi được bàn thắng quyết định của giải đấu. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi tin rằng đội xứng đáng với điều đó. Bóng đá rất công bằng với chúng tôi và chúng tôi đã giành được chiếc cúp để mang nó về Tây Ban Nha. Trong trận chung kết hôm 20 tháng 8, Carmona ghi bàn ở phút thứ 29, đột phá từ bên trái vòng cấm địa sau khi Anh để mất quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và Tây Ban Nha phản công nhanh để tận dụng lợi thế trong cuộc so giày tại sân vận động Australia. Tây Ban Nha được hưởng một quả phạt đền sau phút thứ 60 vì tiền vệ Kara Walsh để bóng chạm tay. Tuy nhiên, thủ môn Mary Epps đã cản phá được quả đá phạt đền của Jennifer Hermoso bằng cách lao sang phía trái của cô. Huấn luyện viên đội tuyển Anh Sarina Wiegman đã thực hiện một số thay đổi, bao gồm cả việc tung Lauren James vào sân. Tuy nhiên, họ không thể có được bàn gỡ hòa, trong khi Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững tỷ số để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Tây Ban Nha và Anh đã chơi trận chung kết trước hơn 75.000 người hâm mộ tại sân vận động của Úc. Được đồng tổ chức bởi Úc và New Zealand, giải vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở Nam Bán Cầu. Cả Tây Ban Nha và Anh đều lần đầu tiên góp mặt tại một trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Trong khi Tây Ban Nha có được danh hiệu thế giới đầu tiên thì Anh vẫn đang chờ chiếc cúp danh giá toàn cầu đầu tiên kể từ khi đội bóng nam của họ đoạt danh hiệu thế giới năm 1966. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.